This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàn Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, một câu truyện ngắn Hoàn Tính muốn được chia sẻ gửi đến cho quý vị cùng thưởng thức được mang tên Chị Nguyệt. Thưa quý vị, Chị Nguyệt, tác giả Trần Khắc Tường. Mời chúng ta cùng thưởng thức câu truyện ngắn được mang tên Chị Nguyệt sau đây. Chị tên Nguyệt. Lúc đó chị khoảng 13 tuổi. Còn tôi á, tôi khoảng 11 tuổi à. Theo lời người ta kể, thì chị mồ côi cha mẹ, được vợ chồng người hàng xóm đem về nuôi. Ông bà chính không có con cho nên xem chị như là con cái trong nhà cho chị đi học. Đổi lại thì chị phải dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc ông bà chính. Chị học trên tôi có 2 lớp. Tôi đệ thất, còn chị thì lớp đệ ngũ. Theo như chị kể lại, quê chị thì ở vùng sôi đậu, bị cộng quân về chiếm làng. Ba má của chị thì mất tích chỉ 2 ngày sau đó thôi. Người cậu của chị thì phải dẫn cả gia đình mà chạy mà di tản ra ngoài quận lỵ, nơi mà tôi ở đó. Họ dẫn chị theo nhưng mà không đủ điều kiện để mà nuôi cả gia đình gần đến 10 người, cho nên đã cho ông bà chính làm con nuôi. Nhà chị đối diện với nhà tôi, trên cái đường mà dẫn ra bờ sông Tiền Giang. Buổi sáng đầu tiên tôi gặp chị trong bộ bà ba đen cũ đã ngả màu phèn vàng úa, và cái đôi dép thì nó nó đứt quai, phải nối lại bằng cái dây kẽm đó. Chị đang quét nhà từ trong ra ngoài thì bị bà chính bà rầy bảo là phải quét từ ngoài vào trong. Bà giải thích á, quét ra là đẩy hết cái phước ra ngoài, phải quét vô á để được gì nè, được nhận phước. Tôi thấy hai mắt của chị long lanh nước mắt như là muốn khóc, cho nên tôi cũng đã dò chạy tới và tôi hỏi: "Ê, bộ mày tới đây mày làm cho bà chính hả mày?" Chị nghe tôi hỏi vậy, chị trả lời: "Nè, không phải đâu nha, tao là con nuôi của ba má chính á." Tôi nghe như vậy thì tôi nói với chị: Tôi tên Bình, nhà tôi ở bên đó đó. Tao tên Nguyệt. À, mày mấy tuổi vậy?"
11 mày."
"Tao 13. Mày phải gọi tao bằng chị ngang."
"Ừ, chị Nguyệt ha."
Vậy đó. Vậy là tôi quen và tôi làm quen được với chị cũng từ lúc đó đó. Năm chị học hết đệ tứ thì phải thôi học do ông chính ông bệnh nặng rồi ông qua đời. Bà chính một mình không đủ điều kiện cho chị tiếp tục đi học. Mỗi ngày chị phải ra sạp giải ngoài chợ để mà tiếp bà chính để mà buôn bán. Rồi năm tôi 15 tuổi tôi phải xa nhà lên tỉnh để mà tiếp tục học thi tú tài 1, rồi tú tài 2. Cho nên ít khi mà được gặp lại chị lắm. Sau khi đậu tú tài 2 rồi chuẩn bị để mà vào đại học thì nghe tin là bà chính bà cũng vừa qua đời. Bỏ lại cái ngôi nhà cũ nát bởi vì không có người đàn ông chăm sóc đâu mà. Lúc này thì tôi cũng đang rảnh rang cho nên tôi cũng tình nguyện tôi giúp chị sửa sang lại căn nhà của chị được thừa hưởng. Mỗi ngày mà trước khi mà chị ra sập giải đó, chị hỏi tôi là cần mua vật dụng gì để chị gọi người đem tới. rồi tôi khỏi phải mua. Sau 3 tháng hè thì tôi cũng tạm sửa lại cái căn nhà của chị. Tuy nó không khéo nhưng mà cũng không có dột trước, hỏng sau nha. Rồi khi cuộc chiến càng ngày càng khốc liệt, tôi cũng đã bị động viên vào trường bộ binh Thủ Đức. Ngày ra trường về thăm ba má thì gặp lại chị Nguyệt. Lúc này thì chị cũng đã là gái đôi mươi rồi. Cũng có rất là nhiều chàng trai đang theo đuổi. Nhưng mà chị vẫn phòng không gối chiếc ngang. Nhiều lần á, chị tâm sự với má tôi. Con trai cái quận này á, sao mà như công tử bột vậy đó. Tối ngày chỉ biết lo tán gái nhậu nhẹt à. Trời trời nhìn như là cổng bún thiêu rồi đó. Cô nào mà vô phước mới rước họ về làm chồng đó. Vậy đó. Hai tuần phép qua rất là nhanh. Ngày tôi chuẩn bị trình diện sư đoàn á, chị đem một cái tượng Phật nhỏ qua rồi đưa cho tôi. Rồi bảo là phải giữ trong người để mà làm vật hộ thân. Hai mắt chị long lanh nước mắt như là muốn khóc. Thấy vậy tôi mới vội nói. Ôi, vài bữa có phép thường niên tôi về tôi thăm chị mà. Thì ráng chị giữ gìn sức khỏe ngang.
Bên đi mạnh giỏi nha. Nguyệt mỗi đêm Nguyệt sẽ đọc kinh. Cầu xin trời Phật che chở cho Bình nha.
Tôi hơi giật mình khi mà chị xưng Nguyệt chứ không còn mày tao như ngày xưa nữa. Thực sự mà nói thì lúc nào tôi cũng vẫn xem chị như là cái người thân ở trong gia đình tôi vậy đó. Không có một chút tình cảm trai gái giữa tôi và chị vậy đó. Tôi nói, cảm ơn chị lo lắng cho tôi nha. Tôi ra đi biển biệt hơn 10 tháng sau, thì tôi cũng trở về thăm nhà. Sau khi mà xuất viện do bị thương ở chân phải. Đêm đầu tiên vừa về tới nhà là chị chạy qua thăm hỏi, như là muốn khóc vậy đó.
Sao vậy? Sao mình bị thương mà không có cho Nguyệt hay để mà đi thăm vậy?
Ôi trời ơi, vết thương có gì trầm trọng lắm đâu chị. Giả lại tôi không có muốn chị lo lắng, lặn lội đường xá xa xôi, ha, nguy hiểm cho chị nữa.
Bình nói vậy thôi. Bình nói vậy coi như là Nguyệt như là người dưng hả?
Ôi trời ơi, đâu phải vậy chị. Tôi thương chị như là người thân ở trong nhà mà.
Ừ, nhớ đó nghe. Thương như là người thân ở trong nhà nha.
Trong những ngày phép dưỡng thương đó, nhiều khi chị làm bộ chị gọi tôi qua sửa giùm cây đèn dầu hay hoặc là đóng lại cái chân bàn bị lung lay. Chị nấu đủ món cho tôi ăn hết trơn, bảo là để tẩm bổ, để khi trở lại đơn vị thì có đủ sức để mà đi hành quân. Có ngày chị đóng cửa sạp giải lấy cớ là mệt để về nhà nghỉ. Chị bảo chị muốn về để mà gần gũi, để mà tâm sự với tôi trước khi tôi về đơn vị. Không biết là ba má tôi nghĩ gì mà cứ thỉnh thoảng hỏi là khi nào tôi lập gia đình. À, nghe vậy thì tôi cũng diễn cớ là đang thời chiến tranh mà tôi cũng chưa muốn lập gia đình đâu. Rồi lần lượt hai đứa em gái của tôi đi lấy chồng ở phương xa, bỏ lại ba má tôi già yếu. Tôi thì đi biển biệt, cả năm mới về thăm nhà. Mỗi lần về chỉ 5-3 hôm rồi lại phải ra đi. Chị Nguyệt thường xuyên qua chăm sóc ba má tôi, và chị vẫn phòng không đơn chiếc. Có lần tôi hỏi, chị.
Vậy?
Chị à.
Vậy, nói đi, chị hoài.
Sao chị chưa chịu lấy chồng, để có người mà lo lắng trước sau cho chị vậy hả chị?
Bên hai bên. Bình nhìn chung quanh đây xem ai là người xứng đáng cho Nguyệt nâng khăn sửa túi hả? Nguyệt nói thiệt nha, Nguyệt thà là ở giá suốt đời. Chứ không có muốn chung chăn với những người mà hèn nhát, kệ chọt giấy tờ trốn quân dịch đâu.
Ồ, vậy hả? Trời ơi! Vậy thì cái người đàn ông như thế nào thì chị mới chịu vậy hả?
Thì người ấy phải giống như Bình nè. Sống đời trai hiên ngang, lo giúp nước, diệt giặc, bảo vệ quê hương đó.
À, thôi, vậy thì để tôi tìm ông nào trong đơn vị giới thiệu cho dĩ ngang.
Đồ quỷ à. Ừ, đừng có chọc Nguyệt như vậy nữa nha. Nguyệt nói thiệt đó mà.
Rồi cuộc đời cứ như vậy mà trôi đi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi bị bắt, rồi đi tù cải tạo Vườn Đào. Năm sau chị đến thăm tôi, chị cho biết là hai đứa em gái theo chồng vượt biên không có tin tức gì cho đến nay. Ba má tôi thì cũng quá đau buồn, bệnh nặng, không có đi thăm tôi được cho nên nhờ chị mà đi giùm. Chị còn kể là cái sạp vải của chị đã bị xung vào hợp tác xã rồi. Bây giờ chị sống nhờ là chăm sóc cái khu vườn nhỏ của ba má tôi, kiếm quê lợi nuôi sống ba má tôi và chị thôi. Nhìn chị già đi khá nhiều so với cái ngày xưa. Mắt chị quần đen hốc hác, tiền tụy. Tôi thì tôi cũng không hơn gì chị sau một năm tù đại, lao động, thiếu ăn. Rồi ba má tôi cũng lần lượt qua đời. Không có một đứa con nào để về để tang. Chị phải bán ngôi nhà của chị để có tiền chôn cất ba má tôi. Đều đặn mỗi 3 tháng là chị phải đến thăm một lần như vậy, rồi tiếp tế cho tôi thêm chút thức ăn phụ vào cái phần ăn ít ỏi của người lính tù thất trận này. 4 năm sau thì họ cũng thả tôi. Ngày ra trại với vài chục đồng chi phí xe cộ và mảnh giấy ra trại, tôi với 5 người bạn tù đi bộ ra đến cái chợ Mỹ Phước Tây đón xe ra Cai Lậy. Mấy bà bán hàng trong chợ nhìn chúng tôi trong bộ quần áo rách bưa mới liền hỏi:
"Mấy cậu ơi, mấy cậu vô đây ăn sáng rồi hãy đi nghe. 2 tiếng nữa xe mới chạy đó nghe."
Họ đem cho chúng tôi 2 dĩa cơm sườn bì và 6 ly cà phê đen đá. 6 đĩa cơm sườn bì và 6 ly cà phê đen đá. Đó là cái bữa cơm ngon nhất trong 4 năm đời tù cải tạo của chúng tôi. Mọi người chung quanh bu nhau, kẻ cho trái bắp, người cho gói xôi, bảo là để dành để mà đi đường ăn cho nó đỡ đói nghe. Chúng tôi nhìn họ mà nước mắt cứ tuôn tràn không nói lên lời, dù chỉ một tiếng cảm ơn thôi. Khi đến giờ xe chạy thì người tài xế xe nhất định là không có lấy tiền, cho dù chúng tôi cố dúi tiền vào tay của anh. Tôi nhớ lại tên quản giáo 3 phần lên lớp chúng tôi lúc còn ở trong trại:
"Các anh là có tội rất lớn với nhân dân ngàn. Chúng tôi giữ các anh ở trong vòng rào kẽm gai này là để bảo vệ các anh, bởi vì nhân dân sẽ trả thù cho những cái tội ác của các anh đã gây ra, nghe chưa?"
Vậy đó, nhân dân của chợ Mỹ Phước Tây này đã trả thù chúng tôi với những cái lời thăm hỏi ân cần, với cái dĩa cơm sườn, với ly cà phê đá, rồi những cái gói xôi, những trái bắp mà họ có thể để dành cho người thân của họ trong lúc mà cả cái nước này đang phải thắt lưng buộc bụng trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ bao cấp củi quế gạo châu này. Rồi khi xe đến Cai Lậy thì đâu khoảng cỡ 2 giờ chiều, 5 người bạn tù chờ xe về Sài Gòn, còn tôi thì tôi về miền Tây. Anh lơ xe chạy ra ngã ba Cai Lậy, ngoắc xe lại, gửi tôi lên chuyến xe cuối cùng. Rồi trước khi lên xe, anh đưa cho tôi một cái ổ bánh mì thịt, rồi anh chào tay theo cái kiểu quân đội. Như cái máy, tôi đã chào lại vì theo cái phản ứng tự nhiên của một người lính Việt Nam Cộng Hòa, dù đã thất trận. Anh nói vội, rồi chạy vào trong chợ Cai Lậy:
"Ông thầy ơi, ông thầy đi đường bình an nha ông thầy. Ông thầy đi đường bình an ông thầy."
Tôi nhìn theo anh lơ xe, cố nhớ cái gương mặt anh. Để khi nào có dịp tôi sẽ trả ơn cái ơn nghĩa mà anh đã dành cho chúng tôi. Một lần nữa anh tài xế anh cũng nhất định anh không chịu anh lấy tiền xe nghe. Mấy người đàn bà trên xe cứ nhìn tôi với một cái ánh mắt thông cảm. Họ nhường cho tôi một cái chỗ ngồi ở hàng ghế cuối xe. Sau đó thì tôi về đến nhà đâu cũng khoảng cả 8 giờ tối. Ngôi nhà cũ kỹ, cửa thì đóng im lìm. Tôi đã gõ cửa.
Ai vậy? Ai mà gõ cửa đêm hôm tối tăm vậy?
Tiếng cái chị Nguyệt đang ngái ngủ từ bên trong. Bình đây chị, Bình đây nè. Chị à, Bình đây. Tôi nghe tiếng chân trần chạy hấp tấp ra ngoài cửa. Chị Nguyệt mở cửa, rồi ôm lấy tôi mà khóc.
Nguyệt, không có biết mình về hôm nay. Có đói không? Để Nguyệt âm cơm lại cho Bình ăn nha.
Thôi khỏi. Trên đường về tôi được người ta cho ăn nhiều lắm rồi. Đến giờ cũng còn no nè. Sau đó tôi đã đến trước bàn thờ của ba má. Quỳ lại xin lỗi cái tội bất hiếu là không về chịu tang ngày mà hai người mất đi. Tôi đã nhìn khói nhang quyện vòng theo cây đèn dầu le lói. Như là ba má về thăm cái thằng con xấu số mới ra tù. Tôi quỳ trước bàn thờ mà nước mắt cứ tuôn tràn. Ba má tha tội cho con nha. Bởi vì hoàn cảnh tù đầy. Mà con không về cũng để tang cho má và ba má được. Chị đã đặt tay lên vai tôi. Hai bác rất hiểu cho Bình lắm. Đừng có quá đau buồn lúc này. Hãy ráng lên để mà đối đầu với những ngày sắp tới nha. Giờ rồi những ngày sắp tới đến với tôi trong khổ cực của cái thằng sĩ quan ngụy. Họ bắt tôi trình diện hàng tuần. Họ bắt tôi là không được đi xa khỏi cái xã này. Tất cả những hành vi của tôi đều bị theo dõi. Đôi khi bọn công an xã đến gõ cửa vào ban đêm để chi và để kiểm tra, để xét nhà và muốn biết chắc chắn rằng là có tôi trong nhà này. Tôi sống như người bị giam lỏng trong một cái nhà tù lớn vậy đó. Tôi nhìn chị chăm sóc cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ như là một người vợ lo cho chồng mà nghĩ đến cái vô tình của tôi. Chị Nguyệt ơi, chị Nguyệt.
Gì đó Bình?
Tôi muốn hỏi chị chuyện này nha.
Ừ, Bình nói đi. Nói đi.
Thì Bình nói đi. Ngập ngừng một hồi tôi mới nói. Chị nhớ cái lúc mà mới quen á. Chị bảo tôi là phải gọi chị là chị hay không hả?
Nhớ chứ sao không?
Những ngày đó vui quá. Những ngày đó hoa mau quá à. Chị còn có muốn tôi gọi chị như vậy nữa hay không? Gọi chị là chị đó.
Vậy thì Bình muốn gọi tôi gì đây?
Tôi gọi chị là vợ tôi được không? Chị Nguyệt đã nhìn tôi với một ánh mắt rất là ngạc nhiên, rồi đổi sang mừng. Em chờ câu nói đó của anh lâu lắm rồi. Hai tháng sau thì chúng tôi làm đám cưới. Tiệc cưới thì cũng rất là đơn giản, đầu chỉ mời có bà con lối xóm thôi. Đó. Hai năm sau Nguyệt cho tôi đứa con trai đầu lòng, tôi đặt tên cho Nhẫn. Tôi đặt tên là Nhẫn để nói lên cái nhẫn nại của chị đã dành cho tôi. Rồi năm sau nữa thì chị cho tôi thêm đứa con gái, chị đặt tên cho nó là Cam. Đó, để nói lên cái cam khổ của vợ chồng chúng tôi. Một hôm khoảng đâu cũng đầu năm 1990, chị hớt hớ khải, chị chạy về nhà. Anh ơi, họ muốn cho mình đi định cư bên Mỹ kìa. Em lại mơ tưởng diễn dông vậy lại. Ai mà lại cho cái thằng sĩ quan ngụy như anh mà đi khỏi Việt Nam.
Đi nè, coi đi.
Chị đưa cho tôi xem tờ báo, cho biết là Bộ Ngoại giao cũng như là Quốc hội Hoa Kỳ đã chấp thuận cho tù nhân chính trị được đi định cư tại Hoa Kỳ, ký vào ngày 30 tháng 7 của năm 1989. Lòng vòng lo nạp đơn rồi lót tiền cho phía Việt Nam ký giấy cũng hơn 2 năm. Đó. Tôi bốc mộ đem xương cốt của ba má thiêu rồi đem gửi vô chùa. Bởi vì tôi biết là sẽ lâu lắm mới trở lại quê hương này. tuy đã nuôi tôi lớn lên, tuy đã nhiều người vẫn còn tình người vẫn còn sẵn sàng để mà đùm bọc che chở cho người thất rảnh. Nhưng mà tôi phải ra đi. Tôi phải ra đi để con tôi có được tương lai hơn, có nhiều cơ hội để mà vươn lên với đời hơn, để khỏi phải sống cái kiếp tật nguyền nơi quê cha đất tổ. Bao nhiêu tiền thì chúng tôi cũng dành dụm đều cạn sạch hết trơn. Rồi ngày gia đình tôi lên máy bay đi Mỹ, trong túi chỉ còn đủ có 200 đô la. Sau khi mà bán nhà, bán đất của cha mẹ để lại, vậy đó. Rồi đáp xuống phi trường JFK của thành phố New York. Cả gia đình, hai đứa em gái của tôi có mặt đầy đủ để mà đón gia đình tôi. Ba anh em chúng tôi ôm nhau khóc sau hơn 17 năm xa cách. Mấy đêm đầu tiên tôi không có ngủ được. Vừa lạ chỗ mà vừa lo lắng cho tương lai sắp đến. Mình phải làm gì để mà lo cho gia đình, cho con cái đi học. Ôi, và đủ thứ mọi chuyện nó cứ liên tục nó hiện lên ở trong đầu. Từ quê hương bỏ lại sau lưng, từ quê hương thứ hai, sẵn sàng bao dung cho người lính thất trận này nè. Hai mươi sáu năm sau, nhìn lại tới cái ngày đến đất nước Hoa Kỳ dạo lọc nhân đạo này, hai đứa con tôi cũng đã ra trường rồi đi làm xa. Vợ chồng tôi thì nghỉ hưu dời về cái vùng đất ấm Florida. Chị Nguyệt thì nay cũng đã gần 70, nhưng giờ vẫn còn một cái nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn lo cho chồng, cho con. Sáng nào tôi cũng có một ly cà phê sữa nóng ít sữa, còn chị thì vẫn một ly trà cúc đường phèn. Nhiều lần á hả, tôi nói lời cảm ơn chị đã cưu mang ba má tôi khi mà tôi còn trong tù cải tạo. Chị ký mỉm cười, đưa hàm răng khểnh rồi nói, em kết anh nói thiệt chứ, từ cái lúc mà nhìn anh mình mới gặp nhau lần đầu tiên đó. Trời ơi trời, vậy mà sao mà bắt người ta kêu bằng chị vậy? Làm chị thiệt chứ, làm chị cho nó quay chút chơi thôi mà. lúc nào em cũng là chị Nguyệt của anh.
Đường về thôn Nam duyên dáng bên vàng sông con thuyền suối mai.
Nhịp cầu băng qua men lối đi quanh co ngõ hoa nối dài.
Nhà em cuối xóm ghép đôi mái tranh nâu trăng cài trước sau.
Có tầm nến nương dâu, có chầu vẫn vương câu.
Về thôn anh con sáo ru êm êm trên đồng xanh lúa.
Nhịp cầu băng qua đưa tới dân rêu xưa năm hoa bốn mùa.
Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ.
Có sàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng chim quê vẫn hát bao câu.
Hồi mùa lên tiếng ca gộp tay cần lao.
Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung em vui dường bao.
Tình ta lên men rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau.
Chạy dâng lên trăng màu, bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu.
Về hai thôn mai mốt đôi uyên ương qua cầu soi bóng.
Nhụ thăm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài.
Trời quê bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi.
Lúa đồng mái xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và vành môi trai gái hát câu ca. Thank you.
Kính thưa quý vị, đó là giọng ca của Bảo Thiên cũng như là ca sĩ Thanh Huyền qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ qua ca khúc mang tên Đường Về Hải Thôn, được Hoàng Tính gửi kèm trong chương trình đọc truyện ngắn qua câu chuyện được mang tên là Chị Nguyệt, tác giả là Trần Khắc Tường. Cảm ơn tác giả Trần Khắc Tường với câu chuyện thật cảm động đã ghi lại câu chuyện này để Hoàng Tính có dịp chia sẻ trong phần đọc truyện của mình. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Cảm ơn quý vị.
Nhịp cầu băng qua đưa tới sân rêu xưa thăm hoa bên mồ.
Nhà anh mái lá tháng năm vẫn chưa nghe duyên trọn ước mơ.
Có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng chim quê vẫn hát bao câu mong chờ.
Mỗi đêm thanh trăng ngà, hội mùa lên tiếng ca góp tay cần lao.
Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu che bước chung em vui dường bao.
Tình ta lên man rồi còn chi ngăn cách lòng, mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau.
Chạy dâng lên trăng màu bà con đang mong cầu, rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu.
Đường về hai thôn mai một đôi ươn ươn qua cầu soi bóng
nhiều thăm sông ơi.